Trong cơn biến động của thời cuộc, mẹ và cậu Sơn bị lạc mất nhau. Mẹ theo ông bà ngoại chạy về Cần Thơ, một tỉnh ở phía nam, quê của ba con. Còn cậu Sơn sau khi thoát cảnh tù tội do bàn tay của bà ngoại đã tiếp tục ở lại Sài Gòn. Mẹ là người không tin những chuyện mê tín, nhưng giờ đây nghĩ lại, mẹ thấy chuyện số phận là có. Dường như mọi việc trên đời đều đã được một bàn tay vô hình sắp xếp sẵn. Trích thư của bà Bạch Dân để lại cho con. Những ngày đầu tháng 5 năm 1975 ấy chính là những ngày buồn nhất đời Sơn. Anh cứ chạy qua chạy lại nhà dân, đau lòng thấy ngay hôm sau đã có một đơn vị bộ đội vào đóng quân, xe tải đậu đầy sân. Họ nhóm bếp nấu cơm ngoài vườn, vẽ hàng rào làm củi, giăng dây phơi phóng quần áo tràn lan. Một lần, Sơn dừng xe trước cổng ngẩn ngơ nhìn vào, thì một anh bộ đội đi ra vẻ mặt khó chịu. Anh kia, nhìn gì? Sơn sợ hãi rồ máy xe chạy đi. Trong lúc các trường học còn tạm ngưng giảng dạy chờ chương trình mới, Sơn cùng các bạn được gọi tham gia lực lượng sinh viên xung kích vào trực đêm bảo vệ trường, đi làm vệ sinh đường phố, đi thu gom văn hóa phẩm đồi trụy phản động và bắt đầu làm quen với những bữa cơm tập thể. Khả năng chơi guitar của anh được bạn bè trưng dụng ngay vào những giờ sinh hoạt văn nghệ. Các hành khúc rộn ràng sôi nổi của chế độ mới dễ dàng đi vào tuổi trẻ. Từ việc được phân công đệm đàn miễn cưỡng ban đầu, Sơn nhanh chóng yêu thích chúng lúc nào không hay. Khóa chính trị được giảng bởi những nhà hùng biện giúp Sơn hiểu thêm nhiều điều, mà niềm an ủi lớn nhất chính là từ nay tổ quốc không còn bị chia cắt. Còn sắp tới, sau bao nhiêu năm chiến tranh, việc xây dựng lại đất nước sẽ vô cùng khó khăn, cần sự hợp lực của toàn dân. Gia đình không dính líu gì với chế độ cũ, Sơn hòa nhập vào cuộc sống mới rất nhẹ nhàng. Sự tích cực công tác của Sơn giúp anh được chọn đi học khóa đầu tiên sau giải phóng của trường đoàn Lý Tự Trọng vào cuối tháng 6. Rất bất ngờ, Sơn gặp lại Tư Tiến trong vai trò của ban giám hiệu. Chính anh chủ động đến bắt tay Sơn. Mình gặp lại nhau nhanh quá nhỉ, đồng chí Nam Sơn? Sơn cười, nể phục trí nhớ của Tư Tiến. Chỉ cần một lần nghe Sơn kể chuyện lúc anh bị bắt, bọn công an gọi bừa anh là Nam Sơn mà Tư Tiến nhớ luôn đến giờ. Tư Tiến kéo Sơn đi uống nước, hỏi thăm chuyện nhà Sơn, chuyện dân. Khi biết cả nhà dân đã di tản, Tư Tiến đặt nhẹ tay lên tay Sơn nói khẽ. Chắc cô ấy không muốn đi đâu. Sơn chỉ im lặng, cứ nhắc đến dân là anh lại thấy nhớ. Một nỗi nhớ cồn cào tê tái. Hình ảnh dân lúc nào cũng lẩn khuất đâu đó trong tâm tưởng Sơn. Chỉ cần Sơn đi trở lại một con đường quen thuộc, bắt gặp một dốc dáng, ánh mắt, giọng cười tương tự, như một bản nhạc cả hai đã cùng nghe, ăn một món ăn đã cùng ăn, là đủ cho dân lại hiện lên choáng ngợp trong anh. Thậm chí, chỉ một lần bắt gặp một chiếc lá me nằm trên tóc một cô bạn học là Sơn đủ thấy nhớ dân cùng những chiều hai người chạy xe trên con đường Gia Long, có một dòm me đang kín trên cao, nghịch ngợm rắc những chiếc lá vàng lên đầy tóc dân. Có những đêm trong giấc ngủ, Sơn lại thấy dân mặc áo lụa trắng ôm con mèo tam thể đứng bên anh, rõ ràng đến mức anh còn nghe được cả mùi tóc thơm ngát của nàng. Sơn ngồi bật dậy ôm lấy dân và ngỡ ngàng nhận ra mình lại đang mơ, chỉ còn mỗi con Arian là đang nằm trên chiếc ghế gần đó. Tư Tiến cũng im lặng một lúc lâu rồi thở dài, nói một cách khó khăn. Bạn gái anh bị đày ra Côn Đảo trước đây một năm, hai đứa đã hẹn sẽ gặp lại nhau trong ngày chiến thắng. Thế nhưng trong những người tù vừa từ ngoài ấy về, không có mặt cô ấy không bao giờ về nữa. Sơn nhìn Tư Tiến và hiểu không phải bỗng dưng anh lại mở lòng tâm sự chuyện riêng với mình. Tư Tiến đang muốn chia sẻ cùng anh cảm giác mất mát để anh thấy nhẹ nhàng hơn. Những chịu đựng của Sơn quả chẳng đáng gì so với Tư Tiến. Dẫu sao dân cũng đang sống đâu đó trên cõi đời này và họ cũng còn chút cơ hội gặp lại. Dù cái ngày đó còn quá mịt mù, Sơn tin dân đã ở nước ngoài, bởi nếu còn trong nước thì nàng không thể không viết thư cho anh. Tư Tiến giữ Sơn lại làm việc ở trường đoàn, đến giữa tháng 7 thì thành đoàn triển khai việc thành lập các đại đội thanh niên xung phong đầu tiên, chuẩn bị đáp ứng chủ trương đưa dân đi xây dựng vùng kinh tế mới của thành ủy. Cùng lúc là chủ trương vận động người dân hồi hương lập nghiệp để giảm bớt khối lượng dân chúng sau bao nhiêu năm chiến tranh đổ hết về thành thị, bỏ trống đất đai nông thôn không người canh tác. Ba Sơn dạy môn công dân giáo dục coi như không còn đất sống. Lớn tuổi và mệt mỏi, ông muốn lui về quê nhà ở Cái Bè để chăm sóc phần mộ ông bà và dưỡng già. Tiền trợ giúp hồi hương của chính quyền và căn nhà nhỏ bán cho một người bà con bên vợ chạy từ Quế vào sẽ giúp ông có chút vốn về sửa sang vườn tược. Được ba cho quyền chọn lựa hướng đi của đời mình, Sơn quyết định thoát ly đi thanh niên xung phong. Đưa ba mẹ và em gái lên xe về quê xong, anh bán luôn chiếc Honda cũ, lấy vài chục đồng bỏ túi. Ba lô trên lưng và cây đàn trên vai, thêm con mèo tam thể trong chiếc giỏ đệm, anh đi thẳng đến trình diện đơn vị mới, nằm ở một góc câu lạc bộ thanh niên, phía ngã tư Hai Bà Trưng và Hồng Thập Tự. Bà Đồng, một đồng đội của Tư Tiến, vui vẻ đón nhận Sơn, hỏi anh dám đi xa không? Sơn gật đầu xin đi chỗ nào xa nhất, và ngay hôm sau anh đã có mặt trên một chiếc xe GMC cùng với các đồng đội mới tiến thẳng lên Xuyên Lâm, dùng rừng già của tỉnh Đồng Nai, giáp cửa biển sông Mai. Công việc đầu tiên của anh là làm trung đội trưởng của đại đội Dũng Chí, một đại đội từ trên xuống dưới toàn là con trai, lãnh nhiệm vụ cùng đại đội Hùng Tâm khai quang mấy hecta rừng để xây dựng một ngôi trường dành cải tạo các thanh niên xì ke ma túy và tệ nạn xã hội, giúp họ làm lại cuộc đời trong cuộc sống mới. Đó là ngày 20 tháng 7 năm 1975. Thay đổi hẳn một cuộc sống quá ra là chuyện không quá khó. Sơn lên rừng, ngủ võng, tắm suối, ăn uống tập thể, không điện không nước máy. 5 giờ sáng thức dậy tập thể dục, ăn sáng rồi vào rừng cưa cây, chặt lồ ô vác về xây dựng doanh trại, cắt cỏ tranh lợp nhà, đào giếng lấy nước uống, lên liếp trồng rau, quần quật cho đến chiều tối. Vậy mà không hiểu sức đâu vẫn còn để chơi bóng chuyền, bóng đá, cầu lông. Những bữa cơm chỉ có gạo hẫm, cá kho, canh bí đỏ, vậy mà ai nấy đá đến 4-5 chén. 5 giờ chiều ăn cơm, buổi tối sinh hoạt đơn vị kiểm điểm công việc đã làm và giao chỉ tiêu ngày mai xong là lại thấy đói đói. Ai chưa muốn ngủ thì gom từng nhóm nhỏ tự nấu món gì đó, rồi ngồi lại lai rai nói dóc. Chỉ đến lúc ấy Sơn mới được thảnh thơi nằm trên võng, cầm lấy cây đàn chơi vài bài trong nỗi nhớ dân. Anh đặt lời việc cho bài Natalie của George Moustaki và hát: Em đã xa, xa lắc, mất tâm, tóc em xõa ra ru hồn anh, dỗ anh ngủ trong đêm thương nhớ em vô vàn, trái tim tan nát rồi. Rừng Xuyên Lâm ban đêm lạnh cắt da làm nỗi nhớ càng đặc quánh trong ngực Sơn. Trời lạnh thở ra khói, đồng đội đốt một đống lửa lớn giữa sam, văng vẳng nằm quanh nghe Sơn đàn hát cho đỡ buồn và dễ ngủ hơn. Con Ariel từ đâu chạy đến nhảy phóc lên võng. Không còn là một con mèo quý tộc nữa, nó tự thích ứng sự kham khổ cũng khá nhanh. Chỉ có điều ở rừng lạnh quá, nó cứ nằm loanh quanh trong nhà bếp cho ấm, đã mấy lần bị anh nuôi đòi làm thịt nấu cháo. Suốt ngày không gặp nhưng cứ ban đêm hễ Sơn vừa nằm lên võng là nó lập tức meo meo xuất hiện, nhảy lên với anh. Càng nhìn nó Sơn càng nhớ dần. Anh ôm nó đặt lên ngực rồi trùm mền cho cả hai, mặt đám bạn cười đùa ầm ĩ, nói Sơn có vợ mèo, mai mốt đẻ ra một đám mèo quái thai mặt mũi giống anh, lại biết hát tiếng người, thì tha hồ đem về Sài Gòn biểu diễn hốt bạc. Cũng trong cái lạnh của rừng Xuyên Lâm, Sơn uống chén rượu đầu tiên trong đời, bắt đầu cuộc kết bạn thâm tình cùng thần men. Đêm đêm, những chàng trai trẻ xa nhà buồn tình khó ngủ, chỉ biết giải khuây bằng bữa nhậu đơn giản với cốc ổi, cá khô, mì tôm. Sang lắm thì có nồi cháo thịt rừng, uống say rồi lăn ra ngủ. Năm thiếu đói đó ở miền Đông, rượu mua ở chợ Bà Rô được nấu bằng bắp, bằng khoai mì. Nặng tới mức mới ngửi đã muốn say, ai tửu lượng yếu chỉ vài tua là bí tỉ. Không hiểu sao Sơn uống rượu rất lì, càng uống mặt càng tái, chỉ thấy trong người như có một lò lửa đang bùng cháy, bốc ra đôi mắt đỏ rực. Khi đồng đội say mềm nằm lăn lóc quanh đống lửa, Sơn luôn là người cuối cùng đi đắp chăn cho từng thằng. Đại đội trưởng Sáu Tuấn từ chiến khu ra nổi tiếng nhậu cứng, vậy mà phải sợ nết uống của Sơn. Lầm lầm lì lì, cứ rượu đến là đưa lên miệng nóc. Ít nói ít ăn, nhưng Sơn lại thích cái không khí quyên náo của đám nhậu. Tiếng cười ré sau những câu chuyện tiếu lâm mặn của quân ròm. Tiếng hát hò tám người mười bè trong dàn nhạc gõ nồi nhôm chén sắt, làm ai nấy quên hết sự cô quạnh giữa rừng. Có rượu, Sơn thấy ấm áp và nằm ngày ngày nhớ dần. Đôi khi thấy rõ ràng cô đứng đứng bên võng, gần đến nỗi anh nghe được cả mùi thơm của ngực cô, đôi môi cong và đôi mắt đen láy cùng mỉm cười. Sơn Hoàng tay ôm lấy Dân rồi giật mình tỉnh giấc khi thấy vòng tay mình trống không, chung quanh là bóng đêm lạnh ngắt. Chủ nhật là ngày Sơn thích nhất. Ăn sáng xong, anh và vài đồng đội thường theo Sáu Tuấn xách súng đi sâu vào rừng, tìm săn và con thú để cải thiện bữa ăn và có mồi nhậu khuya. Rừng già mát rượi, kỳ bí và quan giả. Mùi ngai ngái của lá mục, mùi thơm nhẹ của hoa của cỏ, mùi hăng hắc của vỏ cây hòa lẫn vào nhau tạo thành một hương vị hết sức dễ chịu. Nhiều thân cây cổ thụ mấy người ôm không xuể, chót vót trên cao là các nhánh lan rừng đủ màu và mấy tổ chim vòng dọc phất phơ. Cát bay từng bầy xanh lét. Lần đầu tiên trong đời Sơn được thấy nhiều loại thú rừng sống giữa thiên nhiên như vậy. Trăng rắn, khỉ dượng, nai mẩn, tê tê, chồn sóc. Có cả con cù lần, gặp người là mắc cỡ lấy hai tay che mặt. Con treo nhát cái, đạn bắn chưa trúng đã nằm lăn ra rung đợi người đánh bắt. Đám gà rừng dạng dĩ đợi bước chân người đi đến sát sạc mới quan quát bay lên. Nhiều con thú như chưa hề biết đến con người, gặp tận mặt vẫn đứng nhìn lạ lẫm như chính Sơn cũng đang ngạc nhiên nhìn chúng. Chỉ có hai thứ làm bọn Sơn ngán nhất là mắt cỡ tay và ve vắt. Mắt cỡ tay mọc chằng chịt theo cỏ tranh cao lúc đầu người, gai bén ngót. Đi cắt tranh che chắn cỡ nào cũng không tránh khỏi bị chúng cào xước mặt, đâm thủng cả bao tay, sưng tấy dễ dàng bưng mũ. Vắt còn đáng sợ hơn. Bọn Sơn lên rừng đúng mùa mưa, vắt nhiều vô kể. Chúng như một loại đĩa nhỏ, mềm nhũng bám đầy trên cây cỏ và luôn sẵn sàng chui vào tay ống áo quần nhẹ nhàng thưởng thức con mồi. Chỉ đến khi nạn nhân gứa ngáy cào mạnh một cái mới sửng sốt thấy máu tuôn ra ướt đẫm. Còn da rừng mà chui được vào người, đi về cởi quần áo ra tắm, thấy chúng bám trên da như những hạt đậu phộng màu tím mọng máu. Khủng khiếp nhất nếu bị nó chui vào tai, nạn nhân bưng đầu rên la, lấy cây móc khều dở bụng nó thì máu từ trong tai tuôn ra ròng ròng. Nhóm đi săn thích đi dọc về thượng nguồn con suối dẫn ra sông Mai, thỉnh thoảng bắt gặp những dấu chân mển. Chân cọp tối qua ra uống nước còn in vết lại rõ mồn một. Về hướng tây sang một ngọn đồi là cả một thung lũng cỏ tranh. Mặt trời lên nhuộm ánh vàng loan dần xuống trảng cỏ đẹp như trong mơ. Nơi đó cây hà thủ ô mọc rất nhiều. Sáng sớm đã thấy mấy anh em đội viên siêng năng tranh thủ ngày nghỉ ra cắt lá về nấu nước uống và đào lấy củ để dành đem về thành phố làm quà. Các nhóm khác rủ nhau đi chặt mây hái lan, tìm tổ ong, rừng hào phóng tặng họ tất cả. Trong một chuyến thăm rừng như thế, Sơn được chứng kiến một câu chuyện nhớ đời. Đang đi, Sáu Tuấn chợt dừng lại, xịt khẽ một tiếng. Cả nhóm đứng khựng lại trố mắt nhìn. Trên mấy ngọn cây trước mặt, một bầy dọc đen đang chí chóe đùa giỡn. Thịt dọc đỏ lờm lại có mùi hơi nặng, nhưng dẫu sao nướng lên chấm muối ớt vẫn ngon hơn những con cá phèn, cá mối, kho nước mắm rẻ tiền tanh rình. Sáu Tuấn là một tay súng có hạn. Cây cặc bin theo anh từ những ngày ở chiến khu, từng hạ gục không biết bao nhiêu thú rừng làm thực phẩm tươi cho đơn vị. Anh nín thở nâng súng lên ngắm và đoàn một phát, một con dọc lớn lập tức ré lên một tiếng rồi rơi phịch từ trên cây xuống. Bầy dọc biến mất trong chớp nhoáng, chỉ trừ duy nhất một con còn đứng lại nhìn theo con dọc bị bắn và kêu lên một tiếng xé ruột. Nó nghiêng nghiêng ngó ngó nhìn quanh rồi theo thân cây chuyền lần xuống. Sáu Tuấn thở dài, nâng súng lên bắn phát thứ hai. Con dọc trúng đạn nhưng vẫn còn cố lết tới ôm lấy con kia rồi mới gục xuống chết. Hai mắt mở trừng trừng, miệng ứa máu. Trên đường về thấy tất cả cùng im lặng, Sáu Tuấn giải thích như một lời trần tình. Dọc là giống rất chung tình, đây chắc chắn là hai vợ chồng. Con vợ thấy chồng bị bắn nhưng vẫn không chịu bỏ đi, nó muốn cứu chồng. Nếu con chồng chết chắc nó cũng không sống được bao lâu nữa. Buổi trưa hôm đó, Sơn không thể đụng tới một miếng thịt dọc. Đóng quân ở bìa trảng tranh là đại đội Hùng Tâm, cách doanh trại đại đội Dũng Chí khoảng 10 phút đường rừng. Đại đội này lại có một trung đội nữ, hầu hết cũng xuất thân từ sinh viên học sinh các trường, vừa xinh xắn, ở giữa rừng toàn khỉ với dọc thì cô gái nào lại không xinh. Lại vừa có trình độ giao tiếp nên các đội viên C1 Dũng Chí của Sơn cứ hay kiếm cớ lân la giao lưu, nào là thi cầu lông, thi văn nghệ, rồi đem đậu, đem đường qua nhờ các cô nấu chè cùng ăn. Cũng may là anh em bên Hùng Tâm không hề mắc bệnh, trai làng giữ của, luôn sẵn sàng đón tiếp. Sơn bị anh em gọi là thầy Tu khi không tham gia bất cứ cuộc giao lưu nào với các cô gái ở B3 của Hùng Tâm. Cũng chẳng hề quan tâm cô nào được anh em hàng đêm nằm tranh cãi xếp hạng qua khôi. Ngoài giờ lao động và vào rừng chơi, Sơn chỉ thích ôm đàn hoặc đọc sách, thú vui từ nhỏ của anh. Lần đầu tiên tiếp xúc với văn học Xô Viết, văn học cách mạng, Sơn mê mẩn với Thép đã tôi thế đấy, Ruồi trâu, 17 khoảnh khắc mùa xuân, Một người chân chính, Mẫn và tôi, Chiếc lược ngà, Dấu chân người lính. Anh đọc không sót cuốn sách nào của Thư viện Đại đội, và cứ có ai về thành phố công tác là anh lại nhờ mua sách mới đem lên. Những cuốn sách, đó chính là những người thầy, người bạn, vừa thinh lặng an ủi ta trong lúc buồn phiền, lại vừa giúp ta bao hiểu biết về cuộc sống, cảm thông với bao thân phận con người. Sơn đọc và đọc, chìm đắm suy tư về từng số phận nhân vật. Với mỗi mối tình trong sách, Sơn lại nghĩ về chuyện mình với dân. Trong sách, rất hiếm có tình yêu nào được suôn sẻ bình thường. Dường như các tác giả luôn cố công xây dựng sự éo le trắc trở để lôi cuốn người đọc và muốn họ tin rằng một tình yêu càng gặp nhiều thử thách sẽ càng đẹp. Còn tình yêu giữa Sơn và dân? Liệu đã đứt ngang khi giờ đây mỗi người đang ở một hướng ngược chiều nhau, hy vọng gặp lại hết sức mong manh? Sơn được kết nạp đoàn thanh niên lao động vào đúng ngày quốc khánh, cũng có nghĩa nay anh đã là một người cộng sản trẻ. Còn dân, giờ này hẳn nàng đã sang tới Mỹ và bắt đầu một cuộc sống mới khác hẳn cuộc sống của Sơn nơi đây. Sơn đau nhói lòng khi nghĩ chắc mình sẽ không bao giờ gặp lại được dân, hoặc có gặp cũng phải lâu lắm và đường ai nấy đi. Mối tình đầu tươi đẹp của anh coi như đã chấm dứt. Tháng 12, trời xương lâm càng lạnh hơn. Một ngày chủ nhật, khi gần một nửa quân số của hai đại đội được về thành phố tham dự đại hội thanh niên tiên tiến, doanh trại vắng que, Sơn một mình vác súng vào rừng. Trước khi lên xe, sáu tướng đã giao cây cạc bin cho anh. Đi theo sáu tướng riết rồi Sơn bắn cũng khá, nhưng anh lại không mấy ham thích chuyện bắn thú, một trò chơi theo anh là quá tàn nhẫn. Khẩu súng chỉ làm anh tự tin hơn khi vào rừng. Càng ngày anh càng thích đi xa hơn về phía đầu nguồn con suối, kiếm chỗ văng võng nằm ăn bữa trưa mang theo, lơ mơ nhớ dân hồi lâu, rồi ngủ một giấc ngon lành lúc nào không biết, trong tiếng nước róc rách triền miên. Hôm đó lúc giữa trưa, buổi trời ấm nhất trong ngày, Sơn vượt qua điểm xa nhất lần trước đã đến. Đi thêm một đoạn, con suối chợt uốn quanh tránh một khe đá chắn ngang, rồi mất hút sau một bức tường cây lá rậm rạp. Sơn thận trọng bước xuống khe đá đi tiếp về phía lùm cây, thích thú với cảm giác của người khai phá. Dưới khe là những hòn đá to nhỏ đủ màu đủ cỡ, trơn rêu, chứng tỏ vào mùa mưa, nơi đây có lẽ là một cái hồ nhỏ ăn thông với con suối, lạng hoạng có thể chết đuối như không. Vừa bước lên khỏi dốc đá, Sơn chợt khựng lại khi nghe có tiếng quẩy nước phía trước. Một con mễn nào xuống suối uống nước chăng? Hay cọp? Chưa bao giờ Sơn nhìn thấy một ông 30 ở rừng này, dù thỉnh thoảng giữa đêm vẫn nghe những tiếng gầm. Sơn háo hức tháo súng trên vai, rón rén bước đến sau một lùm cây tùm nhất và nhẹ nhàng nằm xuống vạch lá nhìn ra. Giữa dòng nước mát lung linh nắng là một cô gái đang dùng dãy hụp lặn, trên người còn mặc nguyên bộ đồng phục thanh niên xung phong. Cô có gương mặt khá đẹp, một vẻ đẹp mạnh bạo sắc sảo, với đôi mắt xếch, chân mày đậm và cặp môi dày. Nước da ngăm đen, người cao ráo, khỏe khoắn. Cô gái chắc chắn là một đội viên của C Hùng Tâm này, có lẽ thường có mặt trong những cuộc bình luận sắc đẹp hàng đêm của đám anh em ở B của Sơn. Một cô gái quá gan lì, vì ngay ngày đầu tiên mới lên đây, tất cả đội viên đã được dặn không nên vào quá sâu trong rừng, nhất là không được đi một mình, vì có thể vẫn còn những nhóm tàn quân lính cũ và bọn phun rô đang lẫn trốn trên núi. Tắm táp thỏa thuê, cô gái đến nửa nằm nửa ngồi tựa lưng vào một tảng đá giữa lòng suối, cho dòng nước rào rào đổ lên người, rồi đảo mắt nhìn quanh, nhoẻn miệng cười yên tâm trước khi cởi nhanh những chiếc cúc áo. Bên trong không hề có áo lót, cặp vú nở nang của cô bật ra tròn căng. Ngã đầu ra sau, cô gái đưa hai tay lên tự vuốt ve mơn trớn ngực mình. Mắt khép lại và môi hé mở cho từng hơi thở nhẹ nhẹ tuôn ra. Nước và trời và rừng và mây tất cả đều không còn tồn tại với cô trong giây phút này. Mây và rừng và trời và nước và lúc ấy cũng chẳng còn là gì với chàng tự thức tân thời đang hổn hển thở sau lùm cây khi một bàn tay của cô gái bắt đầu luồn xuống bên dưới. Cổ họng khô khốc, Sơn nằm cứng người ngắm nhìn hoạt cảnh lạ lùng đó cho đến tận lúc cô gái nằm xuôi tay hồi lâu rồi mới mở mắt, thở một hơi dài nuối tiếc rồi cứ thế đứng lên đi vào bờ. Sơn hết hồn khi thấy cô xăm xăm bước về hướng anh và thở phào khi thấy cô đứng lại sau một thân cây lớn mọc chết phía trước, cách chỗ nằm của anh chỉ khoảng 5 mét. Cô gái bước đến vạch đám lùm, nhìn qua quãng rừng thưa, yên tâm khi trong tầm mắt không thấy có một bóng người. Nào hay, có một kẻ đang nín thở nằm cách cô chỉ vài bước chân. Khoảng trống giữa đám lùm và thân cây ấy chính là một nơi kín đáo lý tưởng cho cô thay quần áo. Trong chớp nhoáng, cả một tấm thân con gái ngồn ngộn hiện ra ngay trước mắt Sơn. Ngực mông cô dung cao chắc nịch và giữa cặp đùi đầy đặn là cả một vùng đen nhánh ướt rượi. Bầu trời xanh ngắt lên cao, dòng suối vàng nắng bên dưới, chung quanh là cỏ cây xanh mát rì rào trong gió. Giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời đó lại có một cô gái trần trụi như thuở hồng quang, làm Sơn chợt cảm thấy mình như đang lạc vào vườn địa đàng của thời khai thiên lập địa. Lấy cái túi vải máng trên bụi cây gần đó, cô gái rút ra một chiếc khăn chậm rãi lau người cho thật khô, rồi mặc vào một bộ đồ bộ bằng vải hoa vàng nhạt. Chải đầu xong, cô còn cười với mình trong chiếc gương nhỏ, rồi khoác túi lên vai, nhẹ nhõm bước qua lùm cây, chỉ cách nơi Sơn nấp vài mét, nhẹ nhõm vượt qua khe đá, chứng tỏ không phải lần đầu cô ra đây tắm. Đoạn suối vừa xa vừa khuất này có lẽ chưa ai trong hai đơn vị đặt chân đến, trừ cô, và nay đã có thêm Sơn. Tối hôm đó, Hòa Lát và Hùng Sùi cùng trố mắt nhìn Sơn. Khi nghe anh đề nghị qua bên Hùng Tâm giữ buổi ăn uống và hát hò chơi giữa những người ở lại, cây guitar trên vai, Sơn bước theo các bạn hy vọng gặp lại cô gái kỳ lạ hồi sáng. Một đám lửa lớn đã được đốt sẵn giữa sân. Khoảng 20 anh em ham vui của C Dũng Chí bước vào ngồi đối diện với chừng 30 đội viên của đội chủ nhà. Sơn nhận ngay ra cô gái mắt xếch đang ngồi đối diện, kín mít trong một chiếc áo len cổ lọ dài tay, nhưng vẫn nổi bật trong đám nhờ gương mặt xinh đẹp và dốc dáng cao lớn. Anh hỏi khẽ Hòa Lát. Cô mặc áo len đỏ đối diện kia tên là gì vậy? Hòa Lát cười khẽ. Thầy tu gì mà tinh mắt quá vậy? Vừa ngồi xuống là phát hiện ngay nữ thí chủ hấp dẫn nhất đội bạn rồi. Em Mai Liên đó, cao gần 1m7. A trưởng A1. Em đó sung lắm, giác cây không thua gì nam. Một tay đập bóng chuyền và nghe nói từng uống rượu hạ hết bọn con trai trong C, nhưng bị ông C trưởng Tư Kiệt cấm không cho nhậu nữa rồi. Sao vậy? Bộ quậy lắm hả? Sơn hỏi, và trước mắt anh lại hiện lên cảnh tượng nơi tảng đá giữa số lúc trưa. Không nghe nói vụ quậy, nhưng con gái ai lại nhậu? Trò chơi bão thổi nhanh chóng chen lẫn người của hai đại đội vào nhau và số phận đã đẩy Sơn đến ngồi kề Liên vào lúc chuẩn bị sinh hoạt. Họ mỉm cười làm quen nhau, Sơn tự giới thiệu. Tôi là Sơn. Cô gái nhanh nhẩu. Em biết rồi, anh là B trưởng B1 chứ gì? Còn đồng chí tên Mai Liên, A trưởng A1, B3 phải không? Sơn làm như mình cũng rất rành rẽ về đối phương. Cô gái trợn đôi mắt xếch nhìn Sơn rồi bỗng phá lên cười. Sơn ngạc nhiên nhìn cô, hoang mang nghĩ chẳng lẽ Hòa Lát lại chơi xỏ mình. Không đúng sao? Không ngờ biệt hiệu của em mà anh cũng biết. Em tên Ngọc Liên, tại da em đen nên bị tụi nó gọi là Mai Liên. Thấy nét mặt Sơn càng ngơ ngác hơn, Liên giải thích. Mai Liên nói lái là miên lai đó mà. Nhưng nó giỡn vậy mà cũng trúng. Quê em ở Phú Hòa, Tân Châu, giáp với biên giới Campuchia. Ba mẹ em đều là người Việt, nhưng bà nội của em lại là người Miên. Tên em là Mai Liên có khi lại đúng hơn. Hai người cùng cười xòa, sự tự nhiên của cô gái làm khoảng cách xa lạ giữa cả hai trước đó lập tức bị xóa bỏ. Đến khi sân đệm, cô gái vắt trong cho Liên đứng lên nhún nhảy hát. Như bao cô gái ở trên non, cô gái song ba đầu búi tóc thon và đồng đội rập rèn vỗ tay theo thì dường như họ đã thân nhau từ lâu lắm rồi. Sơn đàn mà không dám nhìn Liên vì cứ nghĩ đến hình ảnh lúc sáng. Giờ đây trong chiếc áo len kín mít, Tấm thân Liên vẫn cứ hiện ra lồ lộ trước mắt anh. Cô đúng là loại con gái cực kỳ hấp dẫn, dù có quần áo hay không. Thấy nhiều bạn trai mê man nhìn Liên, Sơn bỗng âm thầm tự hào là ở đây chỉ có mình anh được mãn nhãn thưởng thức tấm thân đẹp tuyệt của cô giữa ban ngày sáng rỡ. Thằng quỷ Hòa Lát bỗng đứng lên chạy lại bên Liên và ông ổng hét lời ca tự chế. Như ba cô gái ở bên Miên, cô gái Lai Miên ngồi bán chuối chiên. Cô than cô bán không tiền, nhưng sao cô cứ ngồi cô chiên, còn dầu mỡ còn chiên. Cả bọn cười như điên như dại, rồi rộn ràng nhảy tập thể, son đố mì la pha son, rồi náo nhiệt chơi các trò như chim bay cò bay, lay bệnh, cứ y như là một đám con nít, tiếng cười vang dội cả cánh rừng đêm. Đến trò nặng tượng, Sơn được làm điêu khắc gia. Cô phát run khi đứng đối diện, đưa hai tay vịn đôi má nóng bừng của Liên, sửa cho đầu cô quẹo qua một bên, rồi cùng rung hơn khi nắm hai tay cô đưa thẳng lên, tạo dáng một bức tượng người đang tập thể dục động tác nghiêng hông. Liên bỗng mất thăng bằng, hơi ngã về trước và ngực trái cô chạm mạnh vào ngực trái Sơn, làm anh hốt hoảng lùi ngay lại, trong khi cô gái chỉ nhìn anh mỉm cười, mắt hực sáng. Một cơn gió chợt lướt qua thổi bùng lên ánh lửa giữa sân, và Sơn ngạc nhiên nhận ra tròng đen trong mắt Liên có màu nâu biếc cực đẹp. Sơn là một trong những người hiếm hoi cao hơn Liên, và hơi thở ấm sực của cô gái phả nhẹ vào môi anh, càng làm anh thêm lúng túng. Cô cười, hỏi thật nhỏ, được chưa anh? Sao anh gung quá vậy? Đêm đó về lại Sam trung đội, anh em cứ nằm khen Sơn và Liên thật đẹp đôi, rằng thầy tu đã xuống núi và vớt ngay một em ngon cơm nhất. Quân Rờm được dịp kể chuyện nhớ con cọp về một chú tiểu lần đầu được theo sư cũ ra khỏi chùa khi khất thực. Cũng là lần đầu gặp một cô gái. Chú hỏi thầy đó là con gì? Để tránh cho đệ tử không bị nhiễm bụi trần, sư cũ nói đó là con cọp, rất dữ, ăn thịt người như không. Về lại chùa chú tiểu bỗng bỏ ăn bỏ ngủ. Thầy hỏi chú thưa là tại chú nhớ con cọp. Cả bê lăn ra cười làm Sơn phải đỏ mặt quát mọi người đi ngủ để mai còn dậy sớm làm việc. Nhưng chính Sơn lại cứ trằn trọc không sao ngủ được. Hình ảnh của Liên cứ trở về tràn ngập trong anh một cảm giác rạo rực thèm muốn. Lần thứ hai được nhìn ngắm một cơ thể con gái, Sơn không thể không nhớ lại những giây phút tuyệt vời bên dân trong buổi tối ở nhà Dương và so sánh giữa hai người. Da Liên không thể sánh với làn da láng mướt và trắng sáng của dân, nhưng người cô cao lớn nở nang hơn. Đôi mắt cả hai cùng to và sáng, nhưng mắt dân lúc nào như cũng có vẻ ngơ ngác. Còn đôi mắt xếp với tròng đen màu hổ phách của Liên khi trừng lên lại đầy quy lực như mắt cọp, khiến người đối diện khó đương cự. Lạ lùng là với dân, Sơn không hề có cái cảm giác muốn nhảy xổ đến ôm ghì lấy cô như trưa nay anh đã có với Liên và phải cố gắng lắm mới kềm chế được. So với nét đẹp mạnh mẽ đầy hấp dẫn của Liên, dân như một thiên thần, mỏng manh và dễ dở. Sơn đã dừng lại để giữ sự nguyên vẹn cho thiên thần ấy, điều mà với Liên chưa chắc anh làm được. Nhớ đến dân, Sơn lại tự hỏi cô sẽ buồn biết mấy nếu hay anh đang mất ngủ vì Liên. Bỗng dưng Sơn thấy day dứt vì quá có lỗi với dân. Không, lẽ nào mới xa dân có 8 tháng mà anh đã có thể quên nàng để bắt đầu nghĩ đến một cô gái khác. Suốt những ngày sau, trong Sơn nháo nhào những cảm giác trái ngược nhau, vừa bồn chồn mong cho mau đến sáng chủ nhật để ra suối thử coi Liên có tắm nữa không, lại vừa muốn cương quyết chấm dứt trò nhìn lén tồi tệ. Trong tuần mọi người đã trở lên đơn vị. Tối thứ bảy, Sáu Tuấn xuống rủ Sơn sáng mai đi săn. Sơn đã định rủ anh đi về hướng khác và sau đó tách riêng để lộn về vườn địa đàng. Nhưng trước đôi mắt sắc lẹm nhìn thấu ruột gan người khác của sê trưởng, Sơn bỗng từ chối, diện cớ trong người không được khỏe. Là một đêm khó ngủ nữa với Sơn. Nếu Sáu Tuấn đi xa hơn và sẽ cùng Hùng Sùi, người thứ hai Sáu Thuấn thường chọn cùng đi, phát hiện ra vườn địa đàng. Tệ hơn, nếu có một kẻ xấu nào đó trong rừng bắt gặp Liên trong tình trạng ấy, dễ gì họ buông tha cho cô. Sáng sớm tập thể dục xong, Sơn đến bên Sáu Tuấn. Em khỏe rồi, thôi để em đi với anh. Được rồi, vậy tao khỏi kêu thằng Hùng Sùi. Sáu Tuấn nói rồi liếc Sơn từ đầu đến chân. Hồi tối mày làm gì mà bây giờ co bèo nhèo vậy? Nhớ người yêu hả? Có bắn máy bay thì nhớ tắm rửa sạch sẽ trước khi đi, chứ bọn thú rừng nhạy cái mùi đó lắm. Nói rồi Sáu Tuấn cười ha hả. Tính anh ta là vậy, rất giang hồ bẩm trợn, dân cách mạng mà để rau quay nón, ăn nói bạc mạng. Được cái anh luôn thật tình, sống trong sáng và lao động hết mình, cùng ăn, cùng ở, cùng làm như anh em. Đội viên có khuyết điểm, anh chũa tới nơi tới chốn, nhưng sau đó sẵn sàng móc thuốc lá ra chia cho từng điếu. Sơn cầm theo cây CKC, chưa kịp rủ Sáu Tuấn đi về hướng khác thì anh đã nói, hôm nay tao với mày đi xa hơn về phía đồng nguồn con suối đi, chứ mấy chỗ quanh đây muốn hết thú rồi. Sơn vừa bước theo Sáu Tuấn vừa thầm lo, gần đến vườn địa đàng, Sơn đứng lại. Xa quá rồi, thôi mình về đi anh Sáu. Sáu Tuấn trợn mắt, giỡn hoài, sáng giờ mới được có một con gà rừng, không đủ cho tao với mày nhét răng về sao được. Đi, tới lúc kia kìa, chỗ mấy lùm cây tùm đó chắc thế nào cũng có. Sơn hết hồn khi thấy Sáu Tuấn chỉ về phía xa xa, đúng cái chỗ anh đã nằm vào buổi sáng tuần trước. Sáu Tuấn săn sái bước, đầu hay Sơn đứng lại núp sau một thân cây chờ vài giây sau, bắn đại hai phát súng lên trời, tiếng nổ vang ầm cả khu rừng vắng. Sáu Tuấn hốt hoảng chạy ngược lại. Chuyện gì vậy? Sơn làm bộ tiếc rẻ, em thấy một con chồn chạy qua nhưng bắn hụt rồi. Hai phát súng đó thật ra chỉ nhằm báo động cho Liên biết nếu cô đang tắm. Quả nhiên khi hai người đi gần đến khe đá, thì thấy chính là cô đang vội vã bước qua, đầu tóc và quần áo còn ướt rượt. Sáu Tuấn sấn tới chặn Liên lại. Đội viên Hùng Tâm đi đâu một mình ra đây? Liên ấp úng. Dạ em chào anh Sáu, anh Sơn, em đi tìm qua về cắm chơi. Trên tay Liên quả có cầm vài cành hoa dại. Sáu Tuấn nghiêm giọng. Đồng chí tên gì? Em tên Ngọc Liên. Sáu Tuấn nạt. Không được xưng em. Ở đây đội viên nào cũng bị cấm đi vào rừng một mình, nhất là đi xa như vậy. Đó chính là vì sự an toàn của các đồng chí. Tại sao đồng chí không chấp hành? Liên càng ấp úng hơn. Dạ em... Dạ tôi... Đồng chí đi về ngay. Từ nay không được vi phạm nữa nghe chưa? Tôi sẽ báo cáo chuyện này cho ban chỉ huy C Hùng Tâm biết để làm việc thêm với đồng chí. Sáu Tuấn nhìn theo cho đến khi Liên đi khuất rồi quay qua Sơn. Ê, bộ con nhỏ tưng tưng này dám mò ra đây tắm sao? Gặp tụi nào khác là nó rồi đời. Rồi anh ta cười tủm tỉm. Nhưng cũng chưa biết ai rồi đời nghe. Nhỏ này có tướng đi như con beo cái, nước da lại ngâm ngâm thế kia. Nước da bộ quân tuột quần không kịp. Mày biết câu tổng kết đó của ông bà không Sơn? Sơn lắc đầu. Dạ em không biết. Thì mấy cô da ngâm ngâm giống da trái bộ quân là sung lắm. Có yếu thì tránh xa ra nghe con. Sáu Tuấn nói xong cười hăng hắc. Chuyện đàn ông con trai nói với nhau kiểu đó với anh ta là quá bình thường. Sơn không còn phải vất vả đấu tranh với chính mình, vì sau đó Sáu Tuấn đã báo ngay chuyện gặp Liên đi một mình trong rừng cho Tư Kiệt, C trưởng C Hùng Tâm. Đang ngầm để ý Liên mà chưa dám nói, nghe báo cục cưng dám đi vào rừng tắm suối một mình, Tư Kiệt gọi Liên lên giũa cho một trận te tua và cấm tuyệt không cho cô vào rừng nữa. Cũng chính anh đã ra quy định không cho phép đội viên nữ trong C uống rượu, thâm tâm chỉ muốn giữ Liên đừng sa đà với các đội viên nam. Tư Kiệt chưa ngỏ lời với Liên chỉ vì còn đang phân vân về lý lịch của cô, không biết nó có thể gây trở ngại cho con đường chính trị của anh hay không. Vườn địa đàn chỉ mở ra một lần duy nhất trước mắt Sơn, một lần thôi mà mãi mãi không quên. Cái Tết đầu tiên trong rừng trôi qua khá êm ả. Trừ một số được đi phép, những người ở lại sắn áo vệ sinh doanh trại, vào rừng bứng mai về trồng, nấu bánh chưng bánh tét, tổ chức liên quan tất niên mời nhau qua chơi. Từ một khu rừng già hoang vu, nơi đây giờ đã hiện lên những dãy nhà tranh xinh xắn đều tăm tắp, chung quanh được khai quang sạch sẽ, có sân chào cờ, sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, có giếng nước trong, có vườn rau xanh mướt. Một khu rừng lớn nằm giữa hai đại đội đang được hai bên cùng bắt tay xây dựng, chuẩn bị đón học viên là các thanh niên tệ nạn xã hội. Bao nhiêu mồ hôi của Sơn và đồng đội đã tưới xuống nơi đây để có được sự thay đổi đẹp mắt này. Ngày trước Tết, Tư Kiệt được tổ chức cho đi học. Sư phó Năm Hùng lên thay, và không hiểu sao tổ chức lại điều Sơn từ Dũng Chí qua Hùng Tâm làm đại đội phó thi công. Dàn ban chỉ huy đầu tiên của hai đại đội đều là những anh từ chiến khu thành đoàn ra. Giờ duy nhất có Sơn là dân cách mạng 30 tháng 4 lên làm lãnh đạo. Muốn anh em tâm phục khẩu phục, Sơn chỉ còn cách lao động và sinh hoạt thật gương mẫu. bao giờ cũng là người thức dậy đầu tiên và rời hiện trường cuối cùng. Cuộc sống kham khổ cực nhọc làm người anh gầy hẳn đen nhẻm. Nỗi nhớ dân lặng sâu sau bao công việc bề bộn, chỉ trỗi dậy trong khoảng thời gian ngắn ngủi hàng đêm trước khi Sơn chìm vào giấc ngủ lúc cơ thể đã rã rời. Ban chỉ huy Hùng Tâm chỉ còn mình Sơn ở lại trực Tết. Cũng hợp lý vì Năm Hùng và chính trị viên Bảy Minh đã mấy năm đi chiến đấu. Đây là cái Tết hòa bình đầu tiên họ được hưởng ở Sài Gòn. Cả hai cùng còn độc thân và đợt về này, riêng Năm Hùng còn sẽ đến nhà Ngọc, bê phó B3 để trình diện. Hơn nửa năm làm việc chung, họ đã thương nhau. Năm Hùng báo cáo chuyện tình cảm và được tổ chức khuyến khích. Cả đại đội biết chuyện, xúm lại chọc ghẹo, anh đỏ mặt cứ y như là con gái. Thế nhưng cuộc tình đầu tiên ấy ở Sương Lâm đã kích thích rất nhiều óc tưởng tượng mơ mộng của các cô. Chuyện ghép đôi bắt đầu diễn ra công khai cũng là điều bình thường ở những nơi trai gái sống tập thể. Bảy Minh thì đang ngắm nghía Hồng, một cô A phó, cũng thuộc loại đẹp người đẹp nết. Có vẻ như Hồng tình trong như đã. Tết này hai người cùng về phép sẽ có dịp tìm hiểu nhau nhiều hơn. Việc các cô gái đẹp ở đâu đi nữa đều thường nghiêng về những người đàn ông mạnh nhất bầy đàn là luật tự nhiên đã có từ muôn đời, không ai trách được. Ngọc Liên thì ai cũng biết đang nằm trong tầm ngắm của Tư Kiệt, nhưng rồi anh ta ra đi mà chưa kịp nói tiếng nào. Từ khi có Sơn qua thì mọi người lại ngầm thấy rồi cô sẽ là của anh. Riêng về mặt chiều cao cũng chỉ có Tư Kiệt và Sơn đủ sức nói chuyện với Liên, số còn lại trong dàn chỉ huy đại đội và trung đội đều thấp hơn cô. Một buổi tối ngồi đọc hết lý lịch anh em trong C để hiểu rõ hơn về xuất thân của từng người, Sơn dừng lại khá lâu ở hồ sơ của Liên. Cô nhỏ hơn anh một tuổi, tức lớn hơn dân một, nhưng lại đang học lớp 11 thì giải phóng, có nghĩa là cô học trễ 2 năm. Qua bản lý lịch, có thể hiểu việc cô học chậm là do thay đổi chỗ ở liên tục, do có cha là một thượng sĩ quân tiếp dụ thuyên chuyển từ vùng 4 sang vùng 3 chiến thuật, cuối cùng về Bộ Tổng Tham mưu nằm ở Sài Gòn. Có vẻ là cả một quá trình phấn đấu và chạy chọt để được ngày càng ở chỗ an toàn hơn. Liên là con đầu, sau cô còn 2 đứa em nữa. Ba cô chỉ phải đi học tập 10 ngày và cả nhà nay đã hồi hương về Tân Châu, một huyện của An Giang. Trừ Liên xin ở lại đi thanh niên xung phong. Gốc gác hai đời trước có dòng máu Khmer giúp cô được thừa hưởng nước da bánh mật, mái tóc đen nhánh, trong mắt màu hổ phách và dốc dạc, khỏe mạnh. Những người Lai thường có nét đẹp hơn người thuần chủng. Nét đẹp đó ở Liên hiện rõ ở mắt mũi miệng và toàn bộ cơ thể hoàn hảo của cô, cho thấy một sức sống hừng hực mạnh mẽ. Có vài dịp ngồi trò chuyện nhiều hơn với Liên, Sơn thấy cô là người hoàn toàn đơn giản, ít kiến thức, nghĩ sao nói nấy, vô tư, thậm chí có thể nói là khá hời hợt, loại con gái đẹp nhưng ít duyên như đóa hoa có sắc không hương. Sơn thấy lòng bình thản lại trước Liên, trong khi hình bóng Dân càng sáng rỡ hơn trong anh. Tính tình sở thích của Dân quá phù hợp với Sơn. Cô thông minh, ăn nói duyên dáng, gần như biết trước từng ý nghĩ của anh. Sơn biết mình khó lòng tìm được ai bằng Dân trong cuộc đời này. Ngay khuya mồng 2 Tết, lại xảy ra một câu chuyện khác về Liên. Sơn đang ngon giấc thì bị y tá Duyên gọi dậy. Giữa đêm bỗng dưng, Liên bị động kinh gần như mê sản. Người co giật quằn quại, miệng sùi bọt mép, phải đưa lên phòng y tế. Duyên không có thuốc trị động kinh, chỉ phải cùng Mai, B trưởng B3, đè Liên ra trói lại. Sợ cô cắn lưỡi, họ còn nhét một chiếc khăn tay vào miệng. Sơn chạy ngay qua phòng y tế. Tình trạng Liên đúng là quá xấu. Mắt cô trợn ngược, bị cột tay cột chân mà vẫn giãy đùng đùng trên chiếc giường sắt. Sơn hốt hoảng, phải đưa ra Sương Lâm cấp cứu thôi. Y tá Duyên lắc đầu, xe jeep hư rồi. Chỉ chích thuốc an thần cho cô ấy đi. Mình làm gì để cấp thuốc an thần? Rồi Duyên hạ giọng, nói với Sơn và Mai, bệnh này có một cách trị nhanh nhất, nhưng phải nhờ Sơn. Theo Duyên, thì trong chiến khu vẫn gọi chứng động kinh này là bệnh cà hước, chỉ con gái mắc phải. Một dạng bệnh do bị thiếu thốn, ức chế tâm sinh lý mà không tự giải tỏa được, thường chỉ gặp ở những người khỏe mạnh, có nhu cầu cao. Cách chữa nhanh nhất là chỉ cần một người con trai đến ôm bệnh nhân, vuốt ve thủ thiện một lúc thì bệnh nhân sẽ dịu lại ngay. Thái độ và vẻ mặt của Duyên làm Sơn tin chị nói thật. Cô y tá này là một nhân vật khá đặc biệt, đang là sinh viên y khoa Sài Gòn. Chị theo người Anh bỏ vào chiến khu tham gia kháng chiến, khi đơn vị bị đánh giặc qua Campuchia, chịu đựng gian khổ hết nổi, chị bỏ trốn qua Phnom Penh làm thường dân, đến thời cáp giuồng của Lon Nol lại chạy về Việt Nam. Giải phóng ăn năn, chị xin vào thanh niên xung phong làm y tá. Năm nay đã 30 mấy tuổi, già nhất đơn vị. Từ trên xuống dưới ai cũng được chị gọi bằng em. Không chỉ làm công tác y tế chưa rảnh tay là Duyên lại xuống bếp phụ chị nuôi nấu cơm, vệ sinh doanh trại, chăm sóc vườn thuốc nam. Thật sự chị như một người chị cả của đội Hùng Tâm. Duyên kết luận, em cứ làm vậy đi, chị bảo đảm mà. Coi như để cứu đồng chí mình. Có chị và Mai ở đây không ai nói gì em đâu. Mai cũng nói, cứu nó đi anh Sơn, để vậy thấy ghê quá. Sơn đành lòng, ngồi xuống ôm Liên vào lòng. Giữa rừng ban đêm chỉ mặc mong manh một bộ đồ vải, vậy mà người cô gái vẫn ấm rực trong tay anh. Sơn lúng túng nhìn y tá Duyên, chị khuyến khích, ôm chặt hơn đi và vuốt ve miệng nó, dành tay sau gái. Sơn làm theo lời Duyên như một cái máy, lập tức Liên ngừng cửa quẩy, mở mắt lờ đờ nhìn ba người với vẻ không nhận ra ai. Hai tay bị trói trước bụng ép khuôn ngực về phía trước, có thể thấy rõ cô gái không mặc áo lót, dòng ngực tròn căng nổi hẳn hai chiếc núm nhọn. Trước mắt Sơn lại hiện ra cảnh diễn ra ở tảng đá giữa suối. Thì ra, Liên ra đó tắm chính là để tìm sự cân bằng cho mình, và mấy tuần bị cấm đã khiến cô gặp nông nỗi này. Duyên mỉm cười, bước tới nói nhỏ với Sơn, quay mặt chỗ khác, nhắm mắt lại. Rồi cô y tá đặt tay lên ngực Liên xoa nhẹ nhẹ. Chỉ trong giây lát là người Liên bớt co giật hẳn, chỉ còn rung khe khẽ một lúc rồi nằm im, nhắm mắt, hơi thở đều đặn trở lại. Duyên nhướng mày nhìn Sơn và Mai, ý nói, thấy chưa? Rồi nhẹ nhàng đỡ Liên nằm xuống, rút khăn cởi dây trói, đắp chăn và bỏ mùng cho cô. Liên ngủ ngon lành đến sáng, trong khi người Hùng cứu nguy trở về phòng, nằm trằn trọc suốt đêm trên võng, vì cái cảm giác rạo rực lạ lùng của hôm nào thấy Liên tắm suối, lại bừng dậy chạy rần rần trong từng đường gân sớ thịt. Sau sự việc đó, thái độ của Liên dành cho Sơn bỗng khác hẳn, không còn tự nhiên như trước. Cô rất hay nhìn lén Sơn rồi quay nhanh đi để giấu gương mặt ửng hồng. Chuyện nằm trong lòng Sơn và được anh vuốt ve, dù lúc đó nửa tỉnh nửa mê, nhưng Liên vẫn biết. Đã thầm để ý Sơn từ lâu, chính là từ phút giây ấy Liên bắt đầu yêu Sơn một tình yêu mãnh liệt. Duyên dặn Mai không được kể với ai, nhưng làm sao cản được cái miệng tòe loe của cô bê trưởng nhiều chuyện. Rất bạo dạn đớp chát lại trong những lần bị gắn ghép với Từ Kiệt trước đây. Thế mà bây giờ cứ bị ai chọc ghẹo về Sơn là Liên lại mắc cỡ bỏ đi. Chỉ có điều, kẻ hữu ý người vô tình, dường như trong mắt Sơn thì Liên cũng chỉ là một đồng đội nữ bình thường. Anh đối xử với cô không có gì khác biệt mọi người, thậm chí còn có vẻ lạnh lùng hơn. Đâu ai biết được Sơn đang cố tình chứng tỏ như vậy để tự ngăn cản mình. Anh thấy rõ Liên không hề phù hợp với mình, nhưng mặt khác lại cứ bị sức hấp dẫn của cô thu hút mạnh. Sự thờ ơ lạnh lùng chính là vũ khí tự vệ duy nhất của anh trước cô. Một tuần sau Tết, cả hai đơn vị cùng được bổ sung lính mới, trong khi gần một nửa số cán bộ khung phải về trường huấn luyện thanh niên xung phong ở Thủ Đức để học lớp đào tạo chính quy hơn, chuẩn bị cho đợt xuất quân chính thức toàn thành phố của lực lượng trong ngày thành lập đoàn. Sơn và Liên cùng được cử đi. Sân cờ trường huấn luyện thanh niên xung phong, một buổi sáng thứ hai đầu tuần, nằm trong một khu doanh trại cũ của quân đội Sài Gòn, bao gồm cả khu gia binh phía sau. Ngôi trường trong sập xệ và nóng nực, với những dãy nhà trệt dài ngoằng nền xi măng mái tôn, vài cây bả đậu đúng kiểu trại lính không đủ che mát mấy mái tôn hầm hập suốt ngày, chỉ hết nóng lúc nửa đêm gần sáng. Về học khóa cán bộ này là cấp trưởng đại đội, trung đội, tiểu đội của 4 đội thanh niên xung phong đầu tiên, cùng một số tân binh được các quật đoàn gửi tới chuẩn bị ra làm sĩ quan tương lai, khoảng 200 người biên chế thành hai đại đội, mà Sơn là một trong hai đại đội trưởng. Họ đang tập hợp giữa sân để chuẩn bị làm lễ chào cờ. Đứng trước hàng quân là Bá Dũng, trưởng văn phòng ban giám hiệu trường. Sau lưng anh, hai học viên được phân công kéo cờ đã chuẩn bị sẵn sàng. Các anh trong ban giám hiệu trường cũng đã ra đứng trước văn phòng. Bá Dũng hô lớn, tất cả, nghỉ. Mọi người cùng bắt chéo tay ra sau lưng đều tăm tắp. Nghiêm. Tất cả rập chân. buông thẳng tay, đứng thẳng người nhìn về hướng Bá Dũng. Giọng anh vang lên dõng dạc. Chào cơ, chào. Này công dân ơi. Hai, ba. Vài đội chiên bắt nhịp hát theo, trong khi số còn lại ngơ ngác nhìn nhau, rồi những tiếng cười khe khẽ bật lên. Chợt nhận ra mình bị hố nặng vì hát lầm bài quốc ca của chế độ cũ cả một thời nằm lòng, Bá Dũng hốt hoảng dừng lại. Xin lỗi các đồng chí, chúng ta hát lại. Đoàn quân Việt Nam đi. Hai, ba. Sau vụ nhầm lẫn tai hại đó, Bá Dũng lập tức bị chuyển công tác đi đâu không rõ. Thật ra bài quốc ca cũ ấy chính là bài Tiếng gọi thanh niên của Lưu Hữu Phước, một nhạc sĩ cách mạng, viết để kêu gọi thanh niên lên đường đi kháng chiến. Bài hát bị chế độ cũ lấy sửa lại vài từ và biến thành quốc ca miền Nam. Một quyết định khó hiểu nhưng không hiểu sao vẫn được giữ mãi, dù có lúc đã được đề nghị đổi bằng bài Việt Nam của Phạm Duy. Tuy nhiên, giải phóng gần 10 tháng rồi mà vẫn hát lại quốc ca chế độ cũ thì đúng là không thể chấp nhận được. Chưa kể không biết là có ý đồ gì đây. Cũng khó trách Bá Dũng. Anh đang là sinh viên năm cuối thì miền Nam được giải phóng. Có người anh đi làm cách mạng trở về trong đoàn quân chiến thắng, Bá Dũng hào hứng bỏ học đi theo. Bài quốc ca cũ còn ăn sâu trong tiềm thức, trong một lúc vô ý bất chợt bật ra. Việc xóa bỏ cái cũ thật không phải là điều dễ dàng. Sơn rút được kết luận đó qua câu chuyện trên. Như anh đã không thể nào quên được Dân. Lúc đó là cuối tháng 2 năm 1976, đã hơn một năm kể từ khi hai người xa nhau. Sơn bị bắt đúng vào giữa tháng 2 năm 1975, ngay sau Tết. Vậy mà vẫn không ngày nào anh không nhớ Dân. Điều đau khổ nhất là không thể biết Dân đang làm gì ở đâu. Hồi mới từ Xuân Lâm về trường Thủ Đức, ngày Chủ nhật đầu tiên, Sơn lập tức xin phép vào thăm bà con trong nội thành, để về nhà cũ hỏi thăm có ai gửi thư cho mình. Câu trả lời là không. Dặn người chủ mới làm ơn giữ lại thư, nếu có ai gửi, để sau này mình còn quay lại lấy. Sơn chạy tới nhà Ngọc. Căn nhà đã đổi chủ, một cán bộ cách mạng. Gia đình Ngọc cũng đi mất rồi. Sơn về lại trường nằm ngẩn ngơ hàng buổi trời. Anh đã mất Dân luôn rồi sao? Điều anh không ngờ là đang có một cô gái khác hầu như không rời mắt khỏi anh, Ngọc Liên. Là bê phó bê nữ nằm trong đại đội Sơn làm sư trưởng. Hằng ngày trong hàng quân, Liên được tha hồ nhìn Sơn điều động đơn vị, nghe Sơn phát biểu trong các cuộc họp. Buổi chiều cô còn được chơi bóng chuyền với Sơn, buổi tối nằm nghe tiếng đàn của Sơn văng vẳng từ đầu hồi giải phòng ngũ Nam. Cô cứ thao thức như nàng mỹ nương đang mê mẩn nằm nghe ngón đàn của Trương Chi, nhưng là một anh Trương Chi hiện đại, đẹp trai và tài ba. Là con gái, Liên dư sức biết Tư Kiệt từng quan tâm đến mình, nhưng cô không hề quan tâm đến anh chàng sê trưởng cục mịch và hách dịch đó, mà lại thầm để ý Sơn ngay từ những ngày đầu ở Xuân Lâm, trong một lần hai sê cùng lao động ở hiện trường. Chàng trai cao ráo với đôi mắt sáng, tướng mạo lầm lì, làm việc siêng năng ấy đã lọt ngay vào tầm ngắm của Liên. Không có gì khi cô tìm hiểu tên tuổi chức vụ của anh và sau đó bắt đầu mộng mơ. Có lúc cô nghĩ mình sẽ tuyệt vọng vì Sơn quá nghiêm, không hề để ý đến cô cũng như bất kỳ cô gái nào của Hùng Tâm. Những buổi 2C tổ chức sinh hoạt chung đều không thấy mặt anh. Nhưng rồi Sơn đã đến ngồi bên cô, đàn cho cô hát, lại còn chơi nặng tượng cầm tay ôm vai nựng mặt cô. Lần đầu tiên Sơn nắm tay Liên, cô rùng người như bị một luồng điện chạy qua. Rồi ngực anh chạm ngực cô, dù cách qua mấy lớp áo, nhưng đủ làm người cô bừng nóng, như thể anh vừa bật lên một ngọn lửa ga bên trong. Yêu từ cái nhìn đầu tiên có lẽ chưa đủ. Với Liên, cô đã yêu Sơn từ cú đụng chạm đầu tiên ấy. Đó chính là tiếng sét phát sinh từ hai tia lửa điện tim bất ngờ và mãnh liệt. Ngọc Liên dậy thì rất sớm, trổ mã nhanh. Căn nhà sọc sệt trong một khu gia binh ở Biên Hòa, nơi gia đình Liên dọn về ở năm cô mới 15 tuổi, cũng là nơi gây ra một biến cố lớn cho cô. Một lần, lỡ thử uống ly cà phê ba tiếp khách còn thừa. Suốt đêm ấy trên căn gác gỗ, Liên không sao chợp mắt bên hai đứa em đã ngủ say. Giữa đêm cô chợt nghe những tiếng động lạ ở dưới nhà. Căn gác có mấy khe hở. Liên áp mặt nhìn xuống. Ngọn đèn ngủ đủ sáng cho cô nhìn thấy mẹ cô đang ngồi nhúng lên nhúng xuống trên người ba. Cả hai cùng không một mảnh vải che thân. Hai bàn tay ba bóp chặt cặp vú mẹ. Nét mặt hai người cùng rất lạ, ngập tràn sung sướng, không giống chút nào với ban ngày, nhất là mẹ. Nhận nấu cơm tháng cho mấy gia đình trong khu Gia Bình, suốt ngày bù đầu vào công việc, bà luôn cao có gắt gỏng, sẵn sàng la hét đánh đập con cái. Thế mà lúc ấy mẹ cứ ngẩng mặt lên căn gác tối om, mắt nhắm nghiền, mặt giãn ra, trông nhẹ nhõm làm sao. Người Liên bỗng nóng rực lên, toát hết mồ hôi, dù cây quạt đang quay hết cỡ. Hôm sau trong lúc tắm, Liên thử đứng im, đưa hai tay tự vuốt ve xoa bóp ngực mình. Một cảm giác đê mê kỳ lạ từ hai nấm vú đang săn cứng lan tỏa bừng bừng ra toàn thân, làm cô bủng rủng tay chân, phải đứng tựa lưng vào tường một lúc lâu, cho đến khi người nổi hết gai ốc vì lạnh. Liên lau khô người trong một cảm giác lâng lâng thật dễ chịu. Từ đó suốt hai năm liền, hàng đêm cô cố thức vừa nhìn lén cảnh ba mẹ làm tình, vừa tự âu yếm mình, để khi ba chuyển về Sài Gòn có nhà cửa khang trang, phòng riêng kín đáo, không còn được coi nữa, trong Liên đã hình thành một thói quen khó thể từ bỏ. Giải phóng, Liên đăng ký sinh hoạt thanh niên ở phường khóm, rồi ba Liên quyết định cả nhà hồi hương. Tự thấy không chịu nổi cảnh sống cực khổ ở quê, Liên xin ba cho ở lại Sài Gòn để đi thanh niên xung phong, hy vọng sau một thời gian sẽ được về lại thành phố. Sức khỏe rất tốt, Liên không hề ngán ngại chuyện lao động. Lạ lùng là cô càng làm việc thì những đòi hỏi cuồng nhiệt bên trong lại càng tăng. Đặc biệt trong môi trường tập thể có rất nhiều con trai như thanh niên xung phong. Họ ở trần tập thể dục khoe bộ ngực nở, họ chặt cây cuốc đất, bắp thịt loang loáng mồ hôi. Họ vô tư đứng tắm ào ào bên giếng, quần đùi ướt đẫm dính sát vào người. Liên cứ lén nhìn họ và mặt ửng đỏ. Để rồi đêm đêm cô lại nằm mơ thấy họ đến bên cô, ôm cô vào lòng. Người đó có khi là Kiệt, là Hùng, là Minh, nhưng dạo sau này chỉ là một mình Sơn. Từ sau tiếng sét, Liên càng có nhu cầu được gặp Sơn, nhưng không biết phải làm cách nào. Hiện trường lao động của hai đơn vị xa nhau cả cây số, không có cớ gì để Liên có thể tìm qua. Mấy đêm liền, Liên nằm nhớ Sơn, người bừng bừng như bị sốt. Chủ nhật cô lại lần ra đoạn suối xa tích quen thuộc để nằm trong nước tự vuốt ve tưởng tượng đang được Sơn yêu. Khi nghe hai phát súng nổ vang, Liên hốt hoảng để nguyên bộ quần áo ướt chảy lên. Ngờ đâu được gặp lại chính Sơn và Sáu Tuấn, sau đó bị Tư Kiệt cấm không cho vào rừng nữa. Đang buồn thì Tư Kiệt đi, Sơn qua làm xe phó. Liên mừng rỡ nghĩ trời đã chiều mình. Nào ngờ, việc được gặp Sơn hàng ngày càng kích thích cô dữ dội hơn. Không còn được làng nước suối mắt lạnh tưới cho nữa, cơn sốt tình đã quá thành lò lửa đốt cháy cô, nhấn chìm cô trong cơn động kinh lần đầu tiên quá khủng khiếp. Cơ thể Liên lúc đó không còn là của cô nữa, và cũng trong vô thức, từng phân da thịt cô tự giãn ra bình yên khi được những ngón tay của Sơn chạm đến, một quy luật âm dương truyền đời không thể giải thích. Cơn động kinh lắng xuống, Liên hé mắt thấy chính là Sơn đang ôm mình trong tay, mặt kề sát mặt mình. Hơi ấm trong người Sơn tràn qua Liên, mùi mồ hôi của anh nghe thật dễ chịu. Đúng lúc đó chị Duyên lại kêu cô quay mặt đi chỗ khác, nhắm mắt lại. Thật ra Duyên nói với Sơn chứ nào phải nói với Liên. Rồi một bàn tay bỗng đặt lên ngực Liên, xoa nhẹ nhẹ, dê dê hai đầu vú làm chúng săn cứng lại. Là tay Sơn chứ còn ai nữa? Sao anh dám làm như vậy với Liên chứ? Nhưng thay vì dùng dãy phản đối, Liên lại căng người đón nhận một cảm giác dễ chịu chưa từng thấy đang lan tỏa đến từng phân da thịt, để rồi lâng lâng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đang xấu hổ với bạn bè như thể tất cả đều đã thấy rõ lòng mình, Liên vui mừng khi được cùng một số đồng đội khác về đi học với Sơn. Vậy là cô càng có dịp gần gũi Sơn hơn. Cô rủ Mai vào chung mâm cơm năm người với Sơn hàng ngày ở nhà ăn tập thể. Đồng đội cũ cùng C ăn cơm chung với nhau nào ai nói gì được. Ngày nghỉ cô ra chợ Thủ Đức lấy tiền sinh hoạt phí ít ỏi dành dụm được để mua trứng về chiên, mua mắm ruốc về xào với thịt ba rọi, bỏ vào lon gô cho bữa cơm Sơn ngon miệng hơn. Quần áo Sơn rách te tua giặt phơi trên sào, cô lén đem về phòng ngồi vá lại trong giờ đồng đội ngủ trưa. Khi đã yêu, cô gái nào cũng dễ thương như thế. 8 giờ sáng, Ngọc Diệp trên văn phòng ban giám hiệu xuống tìm Sơn ở lớp học. Anh lên văn phòng, có người cần gặp. Được gọi giữa lúc đang học như vậy phải là chuyện rất quan trọng. Sơn vừa bước theo Diệp vừa hỏi. Ai vậy? Em không biết. Hình như là một ông công an. Lòng đầy hồi hộp, Sơn đẩy cửa phòng trưởng ban giám hiệu, bước vào. Hôm đó là ngày 6 tháng 3 năm 1976.